Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng Giêng năm 2020, gồm có các nội dung sau đây. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh, nhân dịp năm mới 2020. Kế đó là tiết mục, giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Lần đầu tiên một phụ nữ làm thứ trưởng ngoại giao tòa thánh. Hôm 15 tháng Giêng vừa qua, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm một phụ nữ làm thứ trưởng ngoại giao tòa thánh. Đó là chị Francesca Di Giovanni, độc thân người Italia, thuộc phong trào Focolare Tổ Ấm, năm nay 67 tuổi, từ 27 năm nay phục vụ tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Chị sinh tại thành Palermo trên đảo Sicilia, tốt nghiệp luật khoa, thực tập thêm về ngành công chứng và làm việc trong lĩnh vực hành chính pháp lý tại Trung tâm Quốc tế của phong trào Tổ Ấm. Từ năm 1993, chị làm việc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh trong lĩnh vực quan hệ đa phương giữa Tòa Thánh với các tổ chức quốc tế, nhất là về các vấn đề di dân tị nạn, công tác quốc tế về nhân đạo, truyền thông, thân phận phụ nữ, tài sản trí thức và du lịch. Với việc bổ nhiệm chị Francesca Di Giovanni, từ nay Bộ Ngoại giao có hai vị thứ trưởng. Vị thứ nhất là Đức ông Miroslav Vakowski, người Ba Lan, đặc trách các quan hệ ngoại giao song phương. Tin Roma. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ tiến hành từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng tới đây về chủ đề Họ đối xử với chúng tôi với lòng nhân đạo hiếm có. Đề tài năm nay do các tín hữu Kitô ở đảo Manta và Gozo chọn. Cụ thể là Hội đồng Giám mục Công giáo và Hội đồng các giáo hội Kitô Manta đã cộng tác trong việc chọn đề tài và soạn thảo các tài liệu cho tuần lễ cầu nguyện dựa trên chương 28 của Tông đồ Công vụ, kể lại việc Thánh Phaolô Tông đồ bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo Manta và được dân địa phương đón tiếp với lòng hiếu khách. Hàng năm, các tín hữu Kitô Manta đều cảm tạ Chúa vì biến cố Thánh Phaolô và coi đây là nguồn gốc niềm tin Kitô tại đảo này. Lòng hiếu khách không phải là một nhân đức riêng biệt của Kitô giáo, và những người đón tiếp Thánh Phaolô và những người đồng hành đã chứng tỏ lòng nhân đạo trong tinh thần hiếu khách. Vụ đắm tàu của Thánh Phaolô ở đảo Manta chứng tỏ rằng, qua những cuộc du hành nguy hiểm và những cuộc gặp gỡ tình cờ, việc loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Kitô được thực hiện cho mọi người. Hy vọng rằng tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay là cơ hội để làm chứng tá, cầu nguyện và cùng nhau đón tiếp để thế gian tin. Tại Roma, như thường lệ, chiều ngày 25 tháng Giêng tới đây, lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự tinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành nhân dịp bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất với sự tham dự của các đại diện cộng đồng các giáo hội Kitô ở Roma. Tin Vatican. Minh sát của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Phủ Giáo hoàng về cuốn sách độc thân linh mục. Sáng ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng Giám mục Georg Ganswin, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, tuyên bố rằng Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 không cho phép đề tên ngài như đồng tác giả cuốn khảo luận của Đức Hồng y Robert Sara về luật độc thân linh mục. Đức Tổng Giám mục Ganswin đã tuyên bố như trên với hai hãng tin Công giáo Đức KNA và hãng tin ANSA của Italia về cuốn sách từ đáy lòng chúng tôi, dự kiến được nhà xuất bản Faya của Pháp phổ biến từ ngày 15 tháng Giêng năm 2020 với hai tên tác giả Benedicto thứ 16 và Robert Sara. Đức Tổng giám mục nói, tôi có thể xác nhận rằng sáng hôm nay 14 tháng Giêng năm 2020, theo chỉ dẫn của Đức Nguyên Giáo Hoàng, tôi đã xin Đức Hồng Y Robert Sara tiếp xúc với các nhà xuất bản sách gỡ tên Benedicto thứ 16 như đồng tác giả của cuốn sách ấy và bỏ chữ ký của ngài cả trong phần nhập đề cũng như phần kết luận. Thực vậy, Đức Nguyên Giáo Hoàng biết Đức Hồng Y Sara đang chuẩn bị cuốn sách và đã gửi một bản văn ngắn của ngài về chức linh mục và cho phép Đức Hồng Y sử dụng như ngài muốn. Nhưng ngài không chấp thuận dự án nào về cuốn sách có hai chữ ký và cũng không xem và cho phép trang bìa của sách. Đây là một hiểu lầm và không hề nghi ngờ gì về lòng ngay của Đức Hồng Y Sara. Trong một Twitter sau đó, Đức Hồng Y Sara viết, xét về những tranh luận do việc xuất bản cuốn sách từ đáy lòng chúng tôi gây ra, tôi quyết định rằng tác giả của sách sẽ được xuất bản là Hồng Y Sara với sự đóng góp của Đức Benedicto thứ 16. Trái lại, văn bản của cuốn sách vẫn tuyệt đối không thay đổi. Ký tên Robert Sara. Cuốn sách dày 180 trang có phần dẫn nhập của ông Nicolas Diaz, người lo xuất bản tác phẩm và có 4 chương sau. Chương 1, các con sợ điều gì? Chương 2 là bài của Đức Benedicto thứ 16 có tựa đề Chức linh mục công giáo, viết trước khi bắt đầu thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia. Chương 3 do Đức Hồng Y Sara viết với tựa đề Yêu đến cùng, viết ngày 25 tháng 11 năm 2019, tức là một tháng sau khi kết thúc thượng hội đồng giám mục vừa nói. Đó là một phân tích về chức linh mục, về phương diện giáo hội học và mục vụ. Sau cùng là chương 4 với tựa đề Dưới bóng thánh giá, với những kết luận được viết ra hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Tin São Paulo, Brazil. Đức Hồng Y Hùng gửi thư cho các giám mục về việc chuẩn bị đón tông huấn Amazonia. Đức Hồng Y Claudio Hùng, tổng tường trình viên thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia, đã gửi thư cho các giám mục thế giới thông báo về tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục này đang được Đức Thánh Cha soạn thảo và sắp công bố để trình bày những con đường mới cho giáo hội và để đạt tới một nền sinh thái học toàn diện. Văn kiện được soạn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đức Hồng Y Hùng, người Brazil, năm nay 86 tuổi, thuộc dòng Thánh Francisco, nguyên là Tổng giám mục giáo phận São Paulo và từng làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Trong thư đề ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y cho biết dự thảo tông huấn đang được duyệt lại và sửa chữa, sau đó được dịch ra các sinh ngữ. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng có thể công bố trước cuối tháng Giêng này hoặc đầu tháng 2 tới đây. Đức Hồng Y viết, tông huấn rất được chờ đợi và sẽ thu hút nhiều chú ý với những câu trả lời khác nhau. Vì thế, Đức Thánh Cha muốn các vị bản quyền địa phương nhận được trực tiếp văn bản tông huấn trước khi công bố và báo chí bắt đầu bình luận. Theo cách thức đó, các vị bản quyền có thể hiệp với Đức Thánh Cha để trình bày tông huấn cũng như làm cho văn kiện này đi tới các tín hữu, những người có tín ngưỡng cũng như tất cả những người thiện chí nam nữ, giới truyền thông, giới học giả và những người khác có quyền bính và vị thế quan trọng. Đức Hồng Y Hùng đề nghị một số văn kiện trước đây liên quan đến đề tài của tông huấn, như văn kiện chung kết thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia được thông qua và công bố ngày 26 tháng 10 năm ngoái, cũng như một số diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco khi gặp dân chúng miền Amazonia ở Puerto Maldonado bên Peru ngày 19 tháng Giêng năm 2018, diễn văn khai mạc thượng hội đồng giám mục Amazonia vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái và một số văn kiện và tài liệu khác. Đức Hồng Y Hùng nhấn mạnh rằng, mục đích việc chuẩn bị này không phải là để quảng cáo, nhưng đúng hơn là để các vị bản quyền kín đáo ủng hộ tổng huấn trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cũng thông báo, gần đến ngày công bố, các vị bản quyền sẽ nhận được tông huấn qua điện thư và cấm phổ biến trước. Đúng ngày công bố, sẽ có buổi chào mừng và thông tin tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Ngoài ra, các vị bản quyền có thể chuẩn bị tổ chức một cuộc họp báo sau khi tông huấn được công bố. Tin giáo hội tại Côte d'Ivoire. Khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Côte d'Ivoire. Trong những ngày này, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng Giêng tới đây, các giám mục thuộc 14 giáo phận của giáo hội tại Côte d'Ivoire, bên Phi Châu, đang nhóm khóa họp toàn thể tại thành phố Pohogo ở miền Bắc nước này về chủ đề hiệp thông để phục vụ hòa giải. Cụ thể, các giám mục suy tư và thảo luận về dự thảo thư mục vụ cổ võ sự hòa giải giữa mọi thành phần đất nước sẽ được công bố trong thời gian tới đây. Một đề tài khác của khóa họp là quy luật nhắm bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương theo hướng đi đã được Đức Thánh Cha Francisco đề ra, và ngài mong muốn mỗi hội đồng giám mục soạn quy luật thích hợp cho địa phương của mình. Thánh lễ bế mạc đại hội sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng Giêng tới đây. Giáo hội Công giáo tại Côte d'Ivoire có khoảng 6 triệu tín hữu trên tổng số 19 triệu dân cư. Nước này đã ở trong tình trạng nội chiến trong 10 năm trời kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2002 sau mưu toan lật đổ Tổng thống Laurent Gbagbo làm cho khoảng 3.000 người chết. Trong cuộc bầu cử vào năm 2010, đối thủ của ông là Ouattara đã thắng cử. Đất nước này vẫn ở trong tình trạng chính trị bấp bênh và cuộc bầu cử Tổng thống tới đây đang có những dấu chỉ đen tối, và người ta sợ rằng Côte d'Ivoire có thể lâm vào một cuộc nội chiến mới. Tin Valencia, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng giám mục Valencia phê bình chủ thuyết Marxist Cộng sản. Đức Hồng Y Antonio Canizares Lobera, Tổng giám mục giáo phận Valencia bên Tây Ban Nha, tỏ ra dè dặt đối với tân chính phủ tả phái tại nước này do Đảng Xã hội và Đảng Unidas Podemos tả phái họp thành. Trong thư mục vụ công bố ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Canizares bày tỏ lo âu về những toan tính loại bỏ đức tin công giáo ra khỏi chỗ đứng gần trung tâm xã hội Tây Ban Nha. Nền giáo dục công giáo bị đe dọa, cuộc sống của những người dễ bị tổn thương bị đe dọa làm cho chết êm dịu. Tài sản của giáo hội có thể bị chính phủ xã hội quốc hữu hóa. Chính phủ liên minh cũng muốn cổ võ giáo dục tính dục và những chính sách duy nữ quyền. Đức Hồng Y cũng nhận xét, chủ thuyết Marxist Cộng sản sau khi bức tường Berlin sụp đổ có vẻ là cáo chung nhưng nay đang trở lại và khai trị. Trong thư mục vụ, Đức Hồng Y chào mừng sự kiện Thủ tướng Pedro Sanchez thành lập được chính phủ, nhưng ngài cũng tố giác bầu không khí căng thẳng trong xã hội. Đức Hồng Y đau lòng nhận thấy có sự thay đổi những giá trị trước đây và có những lực lượng đang tìm cách làm cho Tây Ban Nha không còn là Tây Ban Nha nữa. Các nguyên tắc đã hình thành đất nước này đang bị lầm nguy. Đức Hồng Y cũng ám chỉ những bất hại công giáo trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến năm 1939, trong đó những người cộng sản vô chính phủ chống các tín hữu công giáo. Hơn 6.800 linh mục tu sĩ bị giết, và cho đến tháng 6 năm ngoái đã có 1.915 vị tử đạo được phong trần phước. Đức Hồng Y Canizares kết thúc lá thư với lời kêu gọi các tín hữu đừng mất can đảm. Ngài viết, chúng ta hãy tiến bước, chúng ta đã từng khắc phục những điều tệ hại hơn nữa. Tin Bắc Ireland. Các vị lãnh đạo Kitô chào mừng tân chính phủ Bắc Ireland. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Ireland chào mừng tân chính phủ được thành lập tại miền Bắc Ireland sau 3 năm bế tắc chính trị tại miền này. Bắc Ireland thuộc lãnh thổ Vương quốc Anh. Hôm 10 tháng Giêng vừa qua, hai đảng lớn tại miền này, Đảng Liên hiệp Tin lành DUP và Đảng Cộng hòa Công giáo Sinn Féin tuyên bố đã thỏa thuận với nhau để thành lập tân chính phủ tại miền này, nhờ sự trung gian của Cộng hòa Ireland ở miền Nam và Anh Quốc. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Richard Clark của Anh giáo ở Ireland và Đức Tổng giám mục Eamon Martin, giáo chủ Công giáo Ireland, tuyên bố rằng sự thỏa thuận giữa hai đảng lớn trong việc lập tân chính phủ làm cho người ta hy vọng giải quyết được tình trạng khủng hoảng chính trị và xã hội tại Bắc Ireland.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh nhân dịp năm mới 2020. Như chúng tôi đã loan tin, sáng mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến đại diện của 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine, đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới 2020. Trong dịp này, Đức Thánh Cha có bài diễn văn như sau. Thưa quý vị, một năm mới đang mở ra trước mắt chúng ta, giống như tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Nó làm chúng ta tràn ngập niềm vui và hy vọng. Tôi muốn nói chữ đó, chữ hy vọng, vì đây là một nhân đức chủ yếu đối với các Kitô hữu để truyền cảm hứng cho cách chúng ta tiếp cận thời gian ở phía trước. Chắc chắn, hy vọng phải thực tiễn. Nó đòi hỏi phải thừa nhận nhiều vấn đề rắc rối đang đặt ra cho thế giới của chúng ta và các thách đố đang lấp ló quấy chân trời. Nó đòi các vấn đề được gọi đúng tên và sự can đảm phải có để giải quyết chúng. Điều này thúc giục chúng ta nhớ rằng, gia đình nhân loại của chúng ta bị thẹo và bị thương bởi hàng loạt các cuộc chiến ngày càng có tính tàn phá. Những cuộc chiến này đặc biệt ảnh hưởng đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Đáng buồn thay, năm mới dường như không được đánh dấu bằng các dấu hiệu đáng khích lệ, mà là bằng các căng thẳng và hành động bạo lực gia tăng. Chính trong những tình huống này, chúng ta không thể buông hy vọng, và hy vọng đòi lòng can đảm. Nó có nghĩa là thừa nhận sự ác, sự đau khổ và cái chết sẽ không có lời nói cuối cùng, và ngay cả những vấn đề phức tạp nhất cũng có thể và phải đương đầu và giải quyết. Vì hy vọng là một nhân đức linh hứng cho chúng ta và giúp chúng ta tiến lên phía trước, ngay cả khi những chướng ngại dường như không thể vượt qua. Các đại sứ thân mến, trong tinh thần này, hôm nay, tôi xin chào đón quý vị và gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp của tôi cho năm mới. Tôi cảm ơn một cách đặc biệt vị niên trưởng ngoại giao đoàn, ngài George Pauldi, đại sứ Cộng hòa Ship, vì những lời chào chúc thân ái của ông thay mặt quý vị. Tôi biết ơn tất cả quý vị vì sự hiện diện vốn được đánh giá cao của quý vị và cho nỗ lực hàng ngày của quý vị để củng cố các mối liên hệ giữa Tòa Thánh và các quốc gia khác nhau và các tổ chức quốc tế vì sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc. Hòa bình và sự phát triển toàn diện của con người trên thực tế là mục tiêu chính của Tòa Thánh trong việc tham gia của mình vào lĩnh vực ngoại giao. Đây cũng là mục đích của công việc được thực hiện bởi Phủ Quốc vụ Khanh và các bộ sở của Giáo triều Roma, nhưng còn bởi các đại diện giáo hoàng, những người mà tôi cảm ơn vì lòng tận tụy trong việc họ thực hiện sứ mệnh hai mặt của họ, là đại diện cho giáo hoàng trước giáo hội địa phương và trước chính phủ liên hệ của quý vị. Về phương diện này, chúng ta có thể nghĩ đến các hiệp định có tính chất tổng quát được ký kết và phê chuẩn trong năm qua với Cộng hòa Congo, Cộng hòa Trung Phi yêu dấu, Burkina Faso và Angola, cũng như hiệp định giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Ý về việc áp dụng Công ước Lisbon, về việc công nhận bằng cấp liên quan đến việc giáo dục đại học ở khu vực châu Âu. Cũng vậy, các chuyến thăm công du, ngoài việc là một phương tiện ưu tuyển để người kế vị Thánh Phêrô củng cố anh chị em của mình trong đức tin, còn là dịp để cổ võ đối thoại ở các bình diện chính trị và tôn giáo. Năm 2019, tôi đã có cơ hội thực hiện một số chuyến viếng thăm quan trọng tôi muốn duyệt lại chúng với quý vị và sử dụng việc này như một cơ hội để xem xét sâu hơn về một số vấn đề quan yếu của thời điểm hiện tại. Vào đầu năm ngoái, trong ngày giới trẻ thế giới lần thứ 34 ở Panama, tôi đã gặp những người trẻ tuổi từ năm châu lục, tràn đầy ước mơ và hy vọng. Họ đã đến với nhau để cầu nguyện và nuôi dưỡng mong muốn được can dự vào việc xây dựng một thế giới nhân ái hơn. Đó luôn là một niềm vui và một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ các người trẻ tuổi. Họ là tương lai và là niềm hy vọng của các xã hội chúng ta, nhưng cũng là hiện tại của các xã hội này nữa. Tuy nhiên, bi thảm thay, như chúng ta biết, không ít người lớn, trong đó có các thành viên khác nhau của hàng giáo sĩ, đã phải chịu trách nhiệm về các tội ác nghiêm trọng đối với phẩm giá của người trẻ, của trẻ em và các thiếu niên, vi phạm sự vô tội và sự riêng tư của họ. Đây là những tội ác xúc phạm đến Thiên Chúa, gây ra thiệt hại về thể chất, tâm lý và tinh thần cho các nạn nhân của chúng, và làm hại cuộc sống của cả nhiều cộng đồng. Sau cuộc họp của tôi tại Vatican vào tháng 2 năm ngoái với các đại diện của các giám mục thế giới, Tòa Thánh đã đổi mới cam kết của mình sẽ đưa ra ánh sáng các hành vi lạm dụng đã vi phạm và đảm bảo việc bảo vệ các vị thành niên qua một loạt các quy tắc để xử lý các trường hợp như vậy theo giáo luật và trong sự hợp tác với các chính quyền dân sự ở bình diện địa phương và quốc tế. Vì tính nặng nề của tác hại gây ra, điều càng trở nên cấp thiết hơn là việc người lớn không được từ bỏ trách nhiệm giáo dục vốn là của riêng mình. Trái lại, phải thực hiện những trách nhiệm đó một cách nhiệt thành hơn nữa để hướng dẫn các người trẻ đến sự trưởng thành về tinh thần, về nhân bản và xã hội. Vì lý do này, tôi đã lên kế hoạch cho một biến cố toàn thế giới sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5 sắp tới với chủ đề Tái tạo Hiệp ước Hoàn cầu về Giáo dục. Cuộc tập hợp này nhằm để khơi dậy cam kết của chúng ta đối với và cùng với những người trẻ tuổi làm mới lại niềm say mê của chúng ta về một nền giáo dục cởi mở và bao gồm hơn, trong đó có việc lắng nghe kiên nhẫn, đối thoại xây dựng và hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn. Chưa bao giờ lại có nhu cầu phải hợp nhất các nỗ lực của chúng ta trong một liên minh giáo dục rộng lớn để đào tạo các cá nhân trưởng thành có khả năng vượt qua chia rẽ và đối kháng và khôi phục mạng lưới liên hệ vì thiện ích của một nhân loại huynh đệ nhiều hơn. Giống như sự thay đổi có tính thời đại mà chúng ta đang trải qua, mọi thay đổi đều kêu gọi phải có một diễn trình giáo dục và tạo ra một làng giáo dục có khả năng hình thành một mạng lưới liên hệ cởi mở và nhân bản. Ngôi làng đó nên đặt con người ở trung tâm bằng cách đầu tư một cách sáng tạo và đầy trách nhiệm vào các dự án dài hạn, đào tạo các cá nhân sẵn lòng hiến mình phục vụ cộng đồng. Lúc đó, điều cần thiết là một diễn kiến giáo dục có thể bao gồm một loạt rộng rãi các trải nghiệm sống và diễn trình học hỏi để giúp người trẻ, cả cá nhân lẫn tập thể, phát triển nhân cách của họ. Giáo dục không giới hạn trong các lớp học ở trường và đại học, chủ yếu được đảm bảo bằng cách củng cố và tăng cường quyền giáo dục hàng đầu của gia đình và quyền của các giáo hội và các cộng đồng xã hội trong việc hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình nuôi dạy con cái họ. Giáo dục đòi phải bước vào cuộc đối thoại chân thành và chân thực với người trẻ. Họ là những người trước hết làm cho chúng ta nhận thức được nhu cầu cấp thiết phải có sự liên đới giữa các thế hệ. Điều đáng buồn thay đang rất thiếu trong các năm gần đây. Thực thế, ở nhiều nơi trên thế giới, hiện đang có xu hướng chỉ biết lưu tâm đến mình, lo bảo vệ các quyền và đặc quyền đã thủ đắc được, và nhìn thế giới trong một chân trời chật hẹp, đối xử với người già một cách thờ ơ và không còn chào đón trẻ sơ sinh. Sự lão hóa chung của dân số thế giới, đặc biệt ở phương Tây, là một điển hình đáng buồn và đầy biểu tượng của điều này. Mặc dù không quên rằng, người trẻ muốn nghe lời và nhìn gương sáng của người lớn, chúng ta cũng nên nhận thức rõ rằng bản thân họ có nhiều điều để cung ứng nhờ vào lòng nhiệt tình và dấn thân của họ. Chưa nói đến lòng khao khát sự thật của họ, một điều luôn nhắc nhở chúng ta về sự kiện này. Lòng hy vọng không phải là điều không tưởng và hòa bình luôn là điều tốt đẹp có thể đạt được. Chúng ta đã thấy điều này trong cách nhiều người trẻ trở nên tích cực trong việc kêu gọi sự chú ý của các nhà lãnh đạo chính trị đối với vấn đề biến đổi khí hậu. Chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta phải là mối quan tâm của mọi người chứ không phải là đối tượng của xung đột ý thức hệ giữa các quan điểm khác nhau về thực tại, hoặc ít hơn giữa các thế hệ. Theo lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, khi tiếp xúc với thiên nhiên, các cá nhân tái khám phá được chiều kích riêng của họ. Họ nhận ra rằng họ là các tạo vật, nhưng đồng thời là những người duy nhất có khả năng biết Thiên Chúa, vì tự thẩm cung họ cởi mở đón nhận đấng vô hạn. Việc bảo vệ ngôi nhà đã được ban cho chúng ta bởi đấng tạo hóa không thể bị làm ngơ hoặc giảm xuống thành một mối quan tâm chỉ của những người ưu tuyển. Các người trẻ nói với chúng ta rằng điều này không thể đúng vì ở mọi bình diện chúng ta đang được thách thức một cách khẩn cấp phải bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta và đem cả gia đình nhân loại lại với nhau để mưu tìm một sự phát triển bền vững và toàn diện. Chúng nhắc nhở chúng ta về nhu cầu cấp thiết phải hoán cải sinh thái, một điều phải được hiểu một cách toàn diện như một biến đổi cách chúng ta tương quan với anh chị em của chúng ta, với các sinh vật khác, với sáng thế trong sự đa dạng phong phú của nó và với đấng tạo dựng vốn là nguồn và gốc của mọi sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh nhân dịp năm mới 2020. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của diễn văn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về những yếu tố chính của bí tích hòa giải, về thừa tác viên và về hiệu quả của bí tích này. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc đền tội, về những việc phải làm khi đi xưng tội và về những loại tội nào người ta buộc phải xưng thú. Trước hết, cần phải xác định xem việc đền tội là gì. Cũng giống như khi chúng ta làm thiệt hại của ai một điều gì đó, thì chúng ta phải bồi thường thiệt hại cho họ. Việc đền tội cũng là việc trả lại, hay là đền bù những bất công do mình gây nên. Như vậy, việc đền tội không phải chỉ diễn ra trong suy nghĩ, trong tư tưởng, nhưng là bằng hành động cụ thể, qua việc tốt, việc bác ái, trong tình liên đới với người khác. Giáo hội cũng dạy rằng, người ta cũng đền tội bằng việc cầu nguyện, ăn chay, giúp đỡ người nghèo về tinh thần và vật chất. Trong thực tế, việc đền tội có thể và vẫn thường bị hiểu lầm. Có khi người ta cho rằng đó là hành động vong thân, là tự hạ giá, đánh mất, chối bỏ hoặc khinh chê chính mình. Điều đó cũng có thể dẫn đến việc bối rối lương tâm. Trái lại, việc đền tội giúp giải thoát chúng ta và khuyến khích người ta lại lên đường, tái khởi sự trong một tinh thần mới. Vậy, khi đi xưng tội, những điều kiện nào là căn bản nhất để được tha tội? Truyền thống Hội Thánh vẫn khẳng định rằng, hai điều kiện căn bản nhất đó là ăn năn hối lỗi về những lầm lỗi của mình và việc đón nhận ơn xá giải từ Thiên Chúa qua vị linh mục. Bình thường khi chúng ta đi xưng tội, ít khi chúng ta nghe được lời xá giải của linh mục giải tội, vì nhiều vị linh mục đọc thầm, có vị còn đọc bằng tiếng Latin. Tuy nhiên, cũng có những vị đọc rõ ràng mà hối nhân có thể nghe được công thức xá giải. Vậy, công thức xá giải như thế nào? Nguyên văn công thức xá giải như sau. Thiên Chúa là Cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sự sống lại của Con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy Cha tha tội cho con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thánh Gioan Maria Vianney đã nói,
Thiên Chúa tiếp tục tha tội cho chúng ta, dẫu cho chúng ta tiếp tục phạm tội. Ngài không những quên đi quá khứ tội lỗi của chúng ta, mà còn cố tình quên cả tương lai yếu đuối của chúng ta, và vẫn tiếp tục tha thứ. Vậy khi đi xưng tội, chúng ta phải làm những gì? Một tiến trình sám hối và hoán cải đầy đủ bao gồm 4 bước căn bản là xét mình, ăn năn tội và dốc lòng chừa, có ý hoán cải đời sống, xưng tội và đền tội. Trước hết về việc xét mình, chúng ta phải chú ý và ý thức xét mình theo chiều sâu về tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra, dù vẫn biết rằng không thể hoàn hảo, trọn vẹn hoàn toàn được. Cũng vậy, nếu không ăn năn hối hận thành thật thì không thể được tha thứ. Bởi vì nếu chỉ dừng lại ở đầu môi chót lưỡi thì đó sẽ là hành động giả hình và như thế càng làm cho tội lỗi thêm trầm trọng. Bên cạnh đó, việc dốc lòng chừa hay quyết chí không tái phạm cũng là điều rất cần thiết. Sau khi đã làm 2 bước trên, tội nhân phải thành thật tự mình xưng thú những tội đã xét thấy với cha giải tội. Và sau cùng là việc đền tội, là làm điều mà cha giải tội chỉ định để đền bù hay sửa chữa lại phần nào những sai lầm, những hậu quả mà mình đã gây ra. Vậy khi đi xưng tội, chúng ta buộc phải xưng thú những tội nào? Chúng ta buộc phải xưng ra tất cả mọi tội trọng mà chúng ta đã nhớ sau khi đã xét mình và chưa được xưng. Những tội dù rất nặng mà đã được xưng ở lần trước thì không buộc phải xưng lại nữa, vì khi đã thành tâm xưng ra, tất cả những tội đó đã được tha thứ hết. Một trong những lý do mà người ta thường ngại đi xưng tội đó là không muốn đối diện với lương tâm của mình. Họ chủ quan cho rằng mình không có tội gì phải xưng thú. Nói cách khác, đó là vì không muốn suy nghĩ hay chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Thánh Gioan Maria Vianney, vị linh mục nên thánh trong tòa giải tội, đã nói, bạn ngại đi xưng tội ư? Không, tôi là vị linh mục giải tội, còn đáng bị phạt hơn bạn. Vậy khi nào người công giáo buộc phải xưng những tội nặng? Thưa khi đã đủ tuổi khôn, tức là tuổi biết phân biệt giữa tốt và xấu, người tín hữu phải xưng các tội nặng. Hội thánh mạnh mẽ khuyên phải xưng tội nặng ít là 1 năm một lần. Nhất là khi biết mình mắc tội nặng, người tín hữu phải đi xưng tội trước khi rước lễ. Vậy, nếu một ai đó không có tội nặng thì có được đi xưng tội không? Nếu ai thật sự không có tội nặng thì không buộc phải đi xưng tội, nhưng nếu họ hối lỗi về những tội nhẹ của mình mà đi xưng tội, thì đó là một điều tốt, đáng khích lệ, vì nhờ đó họ được kết hợp chặt chẽ hơn với Thiên Chúa. Thế nhưng tại sao chỉ có linh mục mới được tha tội? Thực ra, không ai có thể tha tội nếu Thiên Chúa không ban quyền năng và năng lực để tha tội nhân danh người. Giám mục là người ưu tiên được chỉ định để tha tội, còn linh mục là người cộng tác với giám mục trong việc tha tội này. Vậy, có tội nặng nào đến nỗi linh mục bình thường không thể ban ơn xá giải không? Thưa, có những tội mà con người hoàn toàn quay lưng lại với Thiên Chúa vì mức độ nặng nề của nó, thì họ mắc vạ tuyệt thông. Thông thường, chỉ có giám mục mới giải được các vạ này. Trong một số ít trường hợp, chỉ duy mình Đức Giáo Hoàng mới có thẩm quyền tha vạ tuyệt thông. Tuy nhiên giáo hội dạy rằng, trong trường hợp nguy tử, thì vì phần rỗi linh hồn của người ta, bất cứ linh mục nào cũng được tha mọi tội và mọi vạ tuyệt thông. Chúng ta vẫn thường nghe người này người kia e dè rằng, vậy nếu sau khi nghe xưng tội, linh mục có thể nói ra điều mình đã nghe trong tòa giải tội, thì sao? Câu trả lời chắc chắn là không bao giờ. Dù bất cứ trường hợp nào, linh mục vẫn phải tuyệt đối giữ kín những điều đã nghe được nơi tòa giải tội. Đây được gọi là ấn tín của tòa giải tội. linh mục nào nói ra điều gì mình đã nghe biết trong tòa giải tội sẽ lập tức bị vạ tuyệt thông. Vì vậy có thể nói, dù cảnh sát, công an có đòi hỏi, thì linh mục cũng không được nói hoặc làm bất cứ dấu hiệu gì liên quan đến việc tiết lộ ấn tín tòa giải tội. Trong lịch sử của giáo hội, hầu như chưa có linh mục nào cố tình tiết lộ bí mật của tòa giải tội. Trái lại, có những linh mục chấp nhận chết hoặc bị hành hạ để giữ lòng trung thành với ấn tín này. Vì thế khi đi xưng tội, chúng ta hoàn toàn có thể cởi mở mà không phải e dè khi xưng thú tội lỗi của mình với linh mục. Vậy, hiệu quả tích cực của bí tích giải tội là gì? Thưa, bí tích giải tội làm cho tội nhân được hòa giải với Thiên Chúa và với Hội Thánh, được trở lại làm con Chúa và lại được Thiên Chúa yêu thương. Thánh Padre Pio, còn gọi là Thánh Pio Năm Dấu, đã nói, đừng sợ gì, dù bạn có phạm mọi tội trên đời, Đức Giêsu vẫn sẽ lặp lại lời này với bạn. Tội con thật nhiều, nhưng đã được tha, vì con đã yêu mến nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong bí tích hòa giải là bí tích ban ơn cho chúng ta giao hòa với Thiên Chúa. Bí tích này được gọi là bí tích chữa lành, vì giống như một bệnh nhân được điều trị cho khỏi bệnh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một bí tích chữa lành khác, đó là bí tích sức dầu bệnh nhân. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tuy bị bắt hại, hiểu lầm và xiềng xích, giáo hội không bao giờ mệt mỏi trong việc đón nhận mọi người nam nữ với tâm hồn hiền mẫu để loan báo cho họ tình thương của Chúa Cha đấng trở nên hữu hình trong Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 7.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 15 tháng Giêng vừa qua tại Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung thứ hai trong năm mới 2020 này. Như thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua đoạn sách Tông đồ Công vụ, trong đó có câu: Thánh Phaolô đón tiếp tất cả mọi người đến thăm Ngài, loan báo nước Thiên Chúa với tất cả sự thẳng thắn và không bị cấm cản. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trình bày bài giáo huấn thứ 20, cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về sách Tông đồ Công vụ và có chủ đề là Thánh Phaolô bị cầm giữ ở Rome và việc loan báo được phong phú. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta kết thúc các bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ với giai đoạn truyền giáo cuối cùng của Thánh Phaolô Tông đồ tại Rome. Thánh Tông đồ dân ngoại đến đây sau một hành trình dài và lao đao, bị những đe dọa và nguy hiểm, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ hiếu khách, hương thơm đức tin của các môn đệ Chúa Kitô, những mặc khải an ủi và khích lệ của Chúa. Hành trình của Thánh Phaolô hợp với hành trình của Tin Mừng thành một toàn thể là bằng chứng cho thấy những con đường của con người, nếu được sống trong đức tin, có thể trở thành không gian ơn cứu độ của Chúa qua lời đức tin là một men tích cực tác động trong lịch sử, có khả năng biến đổi những hoàn cảnh và mở ra những con đường luôn mới mẻ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những thăng trầm của Thánh Phaolô không làm cho lời Chúa bị giảm năng lực, nhưng càng tăng cường mạnh mẽ hơn. Cuộc sống của thánh nhân như đất sét mong manh, không bóp nghẹt kho báu quyền năng của Thiên Chúa, trái lại đưa ra ánh sáng, tỏ cho thấy việc điều hành các biến cố không phải là điều thuộc về con người, nhưng thuộc Thánh Linh, đấng làm cho hoạt động truyền giáo của giáo hội được phong phú. Trình thuật của Tông đồ Công vụ chấm dứt với việc Thánh Phaolô đến trung tâm của đế quốc La Mã. Trình thuật này không kết thúc bằng cuộc tử đạo của thánh nhân, nhưng với hạt giống dồi dào của lời Chúa. Phần kết thúc trình thuật của Thánh Luca tập trung vào hành trình của tin mừng trong thế giới, chứa đựng và tóm tắt toàn thể năng động của lời Chúa, lời không thể bị chặn đứng, muốn trong rồi để thông truyền ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Tin mừng đã khởi sự cuộc hành trình tại Jerusalem là thành thánh, và giờ đây đến Roma, từ đó có thể tái khởi đi tới các chân trời mới theo kế hoạch của Thiên Chúa. Tại Roma, trước tiên Thánh Phaolô gặp các anh chị em trong Chúa Kitô, họ đón tiếp thánh nhân và khuyến khích ngài, và sự đón tiếp nồng nhiệt dành cho ngài khiến cho người ta thấy việc thánh nhân đến đây là điều được chờ đợi và mong ước. Rồi Thánh Phaolô được phép tự lo nơi ở dưới sự canh chừng của một người lính canh, ngài bị quản thúc tại gia. Tuy là tù nhân, Thánh Phaolô vẫn có thể gặp gỡ các kỳ mục Do Thái để giải thích lý do tại sao mình phải khiếu nại lên Hoàng đế Caesar, và ngài nói với họ về Đức Thiên Chúa. Thánh nhân tìm cách thuyết phục họ về Chúa Giê-xu, đi từ Kinh Thánh và chứng tỏ có sự tiếp nối giữa sự mới mẻ của Chúa Kitô và niềm hy vọng của Israel. Thánh Phaolô nhìn nhận mình là người Do Thái tự thâm tâm và nhìn thấy trong tin mừng mà ngài rao giảng, nghĩa là trong việc loan báo Chúa Kitô đã chịu chết và sống lại, sự viên mãn của lời hứa dành cho dân được Chúa tuyển chọn. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, sau cuộc gặp gỡ đầu tiên không chính thức với những người Do Thái rất sẵn sàng, có một cuộc gặp gỡ chính thức hơn, trong đó chọn một ngày, Thánh Phaolô loan báo nước Chúa và tìm cách thuyết phục những người đối thoại đón nhận niềm tin vào Chúa Giê-xu đi từ luật Mô-xê và các ngôn sứ. Vì không phải tất cả mọi người đều xác tín, nên thánh nhân tố giác sự cứng lòng của dân Chúa là nguyên nhân gây ra sự kết án, và ngài hăng say ca ngợi ơn cứu độ các dân nước, những người tỏ ra nhạy cảm đối với Thiên Chúa và có khả năng lắng nghe lời tin mừng. Tới đây Thánh Luca kết thúc trình thuật của ngài, không phải bằng cách tỏ cho chúng ta thấy cái chết của Thánh Phaolô, nhưng là năng động của lời Chúa không bị xiềng xích. Thánh nhân tuy không được tự do đi lại, nhưng được tự do nói, vì lời Chúa không bị xiềng xích, đó là lời sẵn sàng để Thánh Tông Đồ gieo vãi động tay. Thánh Phaolô thi hành điều đó với tất cả sự thẳng thắn và không bị cản trở, tại một nhà nơi ngài đón tiếp những người muốn đón nhận việc loan báo nước Chúa và tin nhận Chúa Kitô. Nhà này mở rộng cho tất cả những tâm hồn tìm kiếm, chính là hình ảnh của giáo hội, tuy bị bắt hại, hiểu lầm và xiềng xích, nhưng không bao giờ mệt mỏi trong việc đón nhận mọi người nam nữ với tâm hồn hiền mẫu để loan báo cho họ tình thương của Chúa Cha, đấng trở nên hữu hình trong Chúa Giê-xu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, vào cuối hành trình này mà chúng ta đi theo cùng với hành trình của tin mừng, xin Chúa Thánh Linh khơi dậy nơi mỗi người chúng ta ơn gọi trở thành những người can đảm loan báo tin mừng trong vui tươi. Ước gì hành trình này cũng làm cho chúng ta, như Thánh Phaolô, có khả năng làm cho những căn nhà của chúng ta được thấm nhiễm tin mừng và làm cho chúng trở thành những nhà tiệc ly huynh đệ đón tiếp Chúa Kitô hằng sống, đấng đến gặp gỡ chúng ta nơi mỗi người và trong mọi thời. Buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng nhiều ngôn ngữ, cùng với những lời chào thăm của ngài được các linh mục tại tòa thánh truyền dịch cho các khách hành hương. Sau cùng, khi chào bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nữ tu dòng Francis Alcantara đang cử hành tổng tu nghị. Ngài khích lệ các chị ngày càng dùng đoàn sùng của mình để phục vụ giáo hội. Đức Thánh Cha chào thăm và nhắc đến nhiều hội đoàn và tổ chức khác nhau, trước khi thăm hỏi và khích lệ các đôi tân hôn, những người trẻ và các bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hãy mở rộng tâm hồn đối với những nhu cầu của giáo hội, và nói gương Chúa Giê-xu, hãy gần gũi các anh chị em khác kiến tạo một thế giới công chính hơn. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adve
Domino vobiscum,
et cum spiritu tu,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in se,
eterium nostrum in nomine Domini,
dipetit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi pháp tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.